Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian thật xa về một đêm cuối năm 1417 nơi đất Đại Việt. Có lẽ cái tên ấy bạn đã từng nghe qua đâu đó. Giữa những trang sách giáo khoa khô khan, có in hình Lê Lợi, có gươm thần Thuận Thiên trồi lên từ lòng hồ, có Nguyễn Trãi với bình ngô đại cáo. Nhưng đêm nay tôi sẽ kể bạn nghe bằng một cách khác, chậm hơn, khẽ hơn, gần với hơi thở của bạn hơn một chút. Hãy nằm xuống đi nào. Bạn đang đi, con đường mòn dẫn bạn ra đầu làng. Bạn ngẩng lên, nhìn thấy lá cờ treo trên cổng đình, không phải cờ của vua Trần, cũng không phải cờ của nhà Hồ mà ông cha bạn từng phục dịch. Đó là một lá cờ vuông, viền tua, có dòng chữ Hán bay bướm mà bạn không cần biết chữ cũng đoán ra. Đó là cờ của nhà Minh. Đã 10 năm rồi, kể từ cái năm Đinh Hợi 1407, khi cha con Hồ Quý Ly bị bắt giải về Yên Kinh và đất nước này bị đổi tên thành quận Giao Chỉ, như thể Đại Việt chưa từng tồn tại. 10 năm ấy, tóc bạn đã phải tết lại theo lối phương Bắc, áo bạn phải may theo kiểu họ thích. Và đến cả răng đen, cái tục xinh xinh của tổ tiên cũng có lúc bị quan minh chế giễu là mọi dở. Bạn đi qua một bức tường đất mới đắp, trên đó có dán một tờ cáo thị bằng giấy bản đã ố vàng. Nét mực đen ghi rõ chỉ dụ truy tìm dân phu lên núi Đào Vàng, xuống biển mò ngọc trai, vào rừng săn voi lấy ngà. Bạn đứng đó một lúc và một bà cụ đi ngang, không biết chữ nhưng biết tỏm nội dung. Bà thở dài, kéo tay đứa cháu nhỏ đi nhanh hơn. Vì cứ tờ cáo thị nào dán lên là y rằng làng lại mất thêm vài người trai tráng, đi rồi không về. Bạn rẽ vào một sân nhà có ánh đèn dầu leo lét. Ông chủ nhà đang ngồi xếp lại mấy quyển sách cũ vào một cái dương gỗ, rồi đem chôn xuống dưới gốc cau. Sách của tổ tiên ấy, sách thuốc, sách luật, sách lý, sách trần. Vì có lệnh từ trên kinh, từ tay Trương Phụ, rằng hễ thấy chữ Việt nào, văn chương nào của An Nam, đều phải đốt sạch, trở về kim lăng hoặc nghiền thành bột. Người ta muốn xóa đi cái cốt cách của bạn, không phải bằng gươm, mà bằng tro. Bạn đứng nhìn ông cụ, nghe tiếng đất rơi lộp bộp xuống nắp dương, và trong lòng bạn dâng lên một thứ cảm giác vừa xót, vừa nghẹn, mà đến tận bây giờ tiếng Việt cũng chưa có một chữ nào gói trọn được. Đêm xuống dày thêm. Bạn ngồi xuống bậc thềm, rút áo lại cho ấm, và lắng nghe gió núi lùa qua tre. Đầu đó xa lắm, có tiếng tù và rất khẽ, như một lời hẹn ngầm vọng từ phía Lam Sơn. Bạn chưa biết, nhưng cái tiếng nhỏ xíu ấy chính là mầm của một cơn bão lớn, sắp sửa thay đổi tất cả những gì bạn vừa thấy đêm nay. Và bạn, dù muốn dù không, cũng đã bước vào câu chuyện rồi. Bạn ngủ một giấc ngắn ngay trên bậc thềm nhà người lạ, rồi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy lẫn tiếng trống thùng thùng từ đầu làng. Trời chưa sáng hẳn, sương còn đọng trên ngọn tre, vậy mà cả xóm đã rậm rịch dậy. Bạn ngơ ngác đứng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bà cụ tối qua đã dúi vào tay bạn một bát cháo loãng và một cái khăn vải nâu. Bà bảo bạn quấn lên đầu cho kín tóc, rồi đi theo dân làng. Hôm nay là ngày nộp thuế cho nha môn quận Cửu Chân, mà trễ một khắc thì đòn roi đến trước cả mặt trời. Bạn vừa húp cháo vừa đi, vai khoác một bao thóc nhỏ mà người ta dúi vào để bạn gánh đỡ, vì trong xóm ai cũng còng lưng cõng phần của mình rồi. Đoàn người dài chừng vài chục, đàn bà đi giữa, đàn ông đi ngoài, ai nấy mặt cúi xuống đất. Bạn để ý thấy mấy cô gái trẻ đều búi tóc cao theo lối lạ, ống tay áo dài quá khuỷu, vạt áo cài chéo qua phải, kiểu may bạn từng thấy trên những bức tranh Minh Triều trong sách giáo khoa. Một cô khẽ thở dài, kéo tay áo che cổ tay, vì lệnh của quan trên là phụ nữ An Nam không được để hở ra theo lối cũ, gọi là thuần phong, nghe sang trọng lắm. Kỳ thực chỉ là cách nói lịch sự cho việc bắt người ta phải quên đi mình là ai. Đến cổng nha môn, bạn xếp hàng. Phía trước có một cái cân lớn, một viên thư lại người Việt mặc áo xanh, nhưng đứng chỉ đạo lại là một viên quan Minh đeo bài ngà, mặt phinh phính, môi mím chặt. Hắn nói một tràng tiếng Hán mà bạn nghe loáng thoáng được mấy chữ thiếu. Người đàn ông trước bạn nộp một bao thóc đầy, vậy mà cũng bị quát là chưa đủ, bị bắt nộp thêm một con gà. Ông cụ run run lôi từ trong giỏ ra con gà mái duy nhất trong nhà, đôi mắt nhìn nó như nhìn một đứa cháu sắp đi xa. Bạn đứng đó, lần đầu tiên trong đời hiểu ra rằng có những loại nước mắt không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong. Tới lượt bạn, may mà chỉ phải đặt bao thóc lên cân rồi lui ra. Nhưng vừa quay đi, bạn đã nghe loa truyền tiếp lệnh mới. Hôm sau, làng phải cử 3 trai tráng lên núi đào vàng cho thiên triều. Tuần tới, phải nộp thêm 20 cân muối, dù vùng này chẳng có biển. Tháng sau, có quan trên về kiểm tra, ai trong nhà còn giấu sách chữ nôm sẽ bị phạt nặng. Bạn nghe mà thấy buồn cười một cách đáng ghét. Vì nếu xếp hết các thứ thuế và lệnh cấm này lại, gần như phải xin phép trời mới được thở, và có lẽ cái không khí cũng sắp bị đánh số thứ tự rồi đem chia khẩu phần. Trên đường về, bạn đi ngang một quán cóc bên đường. Vài người đàn ông ngồi ăn trưa, mỗi người một nắm cơm muối, vài cọng rau luộc. Một bác thợ rèn vừa nhai vừa kể, giọng nhỏ như sợ gió nghe được, rằng cháu trai bác, một thằng bé khéo tay nặn đồ gốm, vừa bị bắt đi cùng đoàn thợ giỏi giải sang Yên Kinh để xây cung điện cho hoàng đế nhà Minh. Bác bảo, tay nghề của con cháu Đại Việt, mình bây giờ đang dựng lầu son ở phương Bắc, còn ở quê nhà thì mâm cơm chỉ có muối với rau. Bạn nuốt miếng cơm khô khốc, nó nghẹn ngang cổ, không phải vì khô, mà vì bạn nhận ra mình vừa ăn một bữa cơm của kẻ mất nước. Chiều xuống, bạn theo dòng người về làng. Có một thằng bé chừng 8 tuổi đi trước bạn, vừa đi vừa hát lén một câu đồng dao bằng tiếng Việt. Mẹ nó vội vàng bịt miệng nó lại, vì hát tiếng mẹ đẻ giữa đường cũng có thể bị quy là không chịu giáo hóa. Bạn đi sau, lòng nặng trĩu, và lần đầu trong đời, bạn thấy mình hiểu hai chữ mất nước không phải bằng đầu, mà bằng cái dạ dày đang đói, bằng cái gáy lạnh khi nghĩ tới những đứa trẻ đang lớn lên mà không được hát tiếng của bà ngoại mình. Đêm ấy, gió núi lại thổi qua mái lá, và đâu đó rất xa, tiếng tù và lại vọng về, lần này dài hơn, kiên nhẫn hơn, như đang đợi bạn. Bạn nằm trằn trọc đến gần khuya, cái tù và xa kia cứ kéo lòng bạn đi. Cuối cùng bạn ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo, lén ra khỏi sân, đi theo một cụ già trong làng đang lùa con trâu lên hướng Tây. Cụ không hỏi, chỉ liếc bạn một cái rất hiền, rồi gật đầu cho đi cùng. Đường mòn lúc đầu còn dễ, sau cứ leo dốc dần, hai bên là rừng bương rừng nứa, lá khô lạo xạo dưới chân. Bạn đi cả đêm, ngủ chợp mắt một quãng dưới gốc cây xến, đến sáng thì sương tan, và trước mặt bạn là một thung lũng rộng, đất đỏ ao, suối chảy lấp lánh. Cụ già đứng lại, chỉ tay rồi nói khẽ, Lam Sơn đó. Bạn bước xuống thung lũng. Khác với mấy làng quê bạn vừa đi qua, ở đây không khí có gì đó rất lạ, vừa yên ả như mọi nơi khác, vừa căng nhẹ như sợi dây cung chưa kéo hết. Đám trẻ con chạy chơi vẫn cười khanh khách, phụ nữ vẫn giã gạo, nhưng ánh mắt người lớn thì sắc hơn. Và chỗ nào cũng có một vài thanh niên vai rộng, lưng thẳng, đi lại có chủ đích. Họ không đeo gươm ra ngoài. Dĩ nhiên rồi, vì luật nhà Minh cấm dân An Nam giữ binh khí, nhưng bạn cảm được dưới những lớp